Quý vị đang theo dõi Đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 trên sóng Sinarai. Kính chào quý thính giả khắp mọi nơi. Và bây giờ kính mời quý vị theo dõi diễn đàn văn hóa và lịch sử Việt Nam ngày nay. Cùng thực hiện với Trần Anh thì có luật sư Nguyễn Xuân Phước, nhưng mà luật sư Nguyễn Xuân Phước đang làm bận một chút xíu. Hiện tại bây giờ thì mới có một mình Trần Anh thôi. Trần Anh muốn gửi đến quý vị một vài cái sự ôn lại trong cái những cái đợt vừa qua. Tuần vừa qua thì chúng ta nhân cái ngày 30 tháng 4, chúng ta đề cập tới những cái sự kiện của ngày 30 tháng 4. Và ngày hôm nay chúng ta trở lại cái những cái sự kiện mà kỳ trước đây, cách đây mấy tuần chúng ta liên tiếp đề cập tới những cái phong trào mà chúng ta gọi là những cuộc cách mạng đầu tiên của người dân Việt Nam của chúng ta, để mà cải thiện cái đời sống của Việt Nam của chúng ta sau những cái thời gian kể từ ngàn năm đô hộ, hoặc là 100 bị trăm nô lệ, 1000 năm giữ nô lệ giặc Tàu, và 100 năm bị đô hộ bởi giặc Tây, thì chúng ta sẽ có những cái cuộc cách mạng cho cái đời sống của Việt Nam của chúng ta, kể cả về chính trị, kể cả về văn hóa và kể cả về tất cả mọi phương diện. Có lẽ cuộc cách mạng đầu tiên mà bắt đầu từ thế kỷ thứ 20, chúng ta cảm thấy rằng có rất là nhiều cái giá trị mà chúng ta đã ôn lại, và cho tới giờ phút này thì chúng ta cũng chưa đi hết cái phần đầu tiên hôm đó. Trước đây thì chúng ta đã đề cập tới những cuộc cách mạng xảy ra ở miền Trung và đi dần về phía miền Nam, và chúng ta chưa có cái dịp để chúng ta đề cập tới những cuộc cách mạng như thế nào đã xảy ra như thế nào ở ngoài miền Bắc của chúng ta. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đề cập tới những cái cuộc cách mạng đầu tiên trong cái thế kỷ của thứ 20, chúng ta sẽ đi qua để chúng ta so sánh, và sau này chúng ta sẽ có cái dịp để chúng ta sẽ so sánh những cuộc cách mạng đó ba miền Trung Nam Bắc có những cái ảnh hưởng như thế nào đến cái đời sống Việt Nam của chúng ta, và cái kết quả nó như thế nào, cho tới giờ phút này chúng ta đã làm được những gì và những hậu quả của những cuộc cách mạng đó như thế nào. Thì dần dần chúng ta sẽ có cái cơ hội để chúng ta sẽ đề cập tới sơ qua. Bây giờ thì luật sư Phước cũng đã có mặt ở đây. Xin chào luật sư Nguyễn Xuân Phước.
Xin chào Trần Anh và xin kính chào quý vị thính giả. Rất tiếc là tôi tới trễ, nhưng mà tôi nghĩ là chắc cũng không có mất mát gì nhiều, và tôi sẽ hy vọng là sẽ đóng góp thêm bên Trần Anh một số các những vấn đề mà chúng ta đang nói đến, tức là những cái cuộc nổi dậy kháng chiến của các phong trào kháng chiến ở thế kỷ thứ 20.
Vâng, thì hôm nay chúng ta sẽ đề cập tới những cái phong trào kháng chiến. Đây là những cái phong trào mở đầu cho những cuộc cách mạng mà cho tới giờ phút này chúng ta vẫn còn đang quay trở lại để chúng ta tìm ra những cái hay, cái tốt của nó, để chúng ta lại thực hiện tiếp những cái cuộc cách mạng cho đời sống Việt Nam của chúng ta. Hiện tại bây giờ đã bước sang thế kỷ thứ 21 rồi, nhưng mà cuộc cách mạng đó có thể nói rằng vẫn chưa có thành công. Thành ra dân tộc Việt Nam của chúng ta vẫn đang cần những cuộc cách mạng như thế. Và dĩ nhiên cuộc cách mạng nào, cuộc thay đổi cái đời sống của dân tộc nào, thì cũng có những cái sự hy sinh trong cái thời gian đầu. Thì cái thế kỷ thứ 20 có nhiều, rất nhiều cái sự hy sinh của các cuộc kháng chiến để mà giành độc lập cũng như là đem cái tự do dân chủ đến cho Việt Nam của chúng ta. Thì một trong những cái phong trào mà chúng ta khi mà nói đến cuộc cách mạng của đầu thế kỷ thứ 20 thì chúng ta không thể nào mà không nhắc đến một cuộc cách mạng do cụ Hoàng Hòa Thám, tức là cũng có người gọi là con hùm xám của Yên Thế, đã lãnh đạo cuộc cách mạng chưa. Nếu mà chúng ta đề cập tới cái vấn đề mà thành quả thì không có gì để mà chúng ta nói, nhưng mà chúng ta muốn nói đến những cái giá trị của cuộc nổi dậy cũng như là những cái giá trị của cuộc cách mạng. Nó liên hệ đến những cuộc cách mạng của cụ Phan Chu Trinh, cụ Phan Bội Châu như thế nào, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đề cập tới cái cuộc cách mạng của do cụ Hoàng Hòa Thám chủ xướng cũng như là cầm cự với quân Pháp suốt gần 30 năm. Thì chúng ta cảm thấy rằng chúng ta muốn đưa những cái giá trị cũng như là những cái tinh thần đó đến trong cái cho những người nghe, để chúng ta cảm thấy rằng những cái giá trị của cuộc cách mạng đã hy sinh cho con cháu của chúng ta, tức là chúng ta hiện tại bây giờ chúng ta đã hưởng được những cái gì, thì chúng ta sẽ đề cập ngày hôm nay, anh Phước.
Vâng. Nếu nói đến những cái phong trào nổi lên, phong trào kháng Pháp ở đầu thế kỷ thứ 20 thì nó cũng là một cái chúng ta nhớ là khi Pháp vào Việt Nam thì đã có những phong trào cần vương, giống như là cái cuộc nổi dậy của vua Hàm Nghi, và cho đến năm 1916 là cuộc nổi dậy của vua Duy Tân. Thì những cái cuộc vận động đó của triều đình và được một số các sĩ phu tham gia, và trong cái khoảng thời gian đó thì chúng ta thấy có cuộc nổi dậy của Nguyễn Thiện Thuật, Phan Đình Phùng. Nguyễn Thiện Thuật đã mở chiến khu ở Bãi Sậy, và Phan Đình Phùng mở chiến khu ở Vũ Quang cùng với Cao Thắng, là chúng ta biết là một nhà đúc súng đầu tiên của thế kỷ thứ 19, đã đóng góp rất là nhiều cho cuộc nổi dậy của Phan Đình Phùng. Tất cả những cuộc phong trào cần vương và văn thân cũng đã thất bại. Thì cho đến thời kỳ của Hoàng Hoa Thám là một cái thời kỳ rất là đặc biệt, nó là một sự chuyển tiếp giữa cái thời kỳ văn thân và đến các phong trào cách mạng về sau này của cũng đồng thời, nhưng mà nó cũng có cái sự nối tiếp với lại cái cuộc vận động Duy Tân của Phan Chu Trinh cũng như là Việt Nam Quang Phục Hội của Phan Bội Châu. Thì chúng ta thấy trong cái bối cảnh đó tất cả những cuộc nổi dậy, công cuộc kháng chiến nó liên tục với nhau như những dòng, như những cơn sóng, và cái đợt sóng này nó vừa mới lặn đi thì một cái đợt sóng khác nó tiếp nối liên tục. Và chúng ta thấy từ lúc Pháp vào, từ lúc Hàm Nghi, Bôn Tẩu, đến thời kỳ của Nguyễn Thượng Thuật, Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, rồi Duy Tân, Khởi Nghĩa, rồi đến rồi nó đang xen với lại cái cuộc vận động của Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, và sau này lại tiếp nối đến thế hệ của Nguyễn Thái Học và những cái nhà cách mạng Tả Khuynh theo phong trào cộng sản. Và cứ như vậy cái lịch sử Việt Nam nó lại cái tiếp tục. Rồi cũng giống như chúng ta thấy tất cả những cái phong trào vận động dân chủ hiện nay, nó từ lớp này đến lớp khác, từ cái thời kỳ 75 khi Cộng sản thống nhất đất nước thì đã có những người đứng lên đòi hỏi tự do dân chủ và bị đàn áp, rồi lại các thế hệ khác lại cái tiếp nối. Và cho bây giờ chúng ta thấy tất cả những cái hoạt động đòi hỏi dân chủ ở Việt Nam nó đã khởi bùng trên khắp nơi trong nước. Thì như vậy chúng ta thấy nó có một cái trong cái mạch vận động của lịch sử đó, thì nó có những có những cái xin lỗi quý vị, có những cái trào lưu xin lỗi quý vị, những trào lưu hay là cuộc vận động, và nó cứ những cuộc vận động này tiếp nối đến cuộc vận động khác cho đến khi cái công cuộc cách mạng dân tộc nó thành công. Thì chúng ta nói đến Hoàng Hoa Thám, tại vì Hoàng Hoa Thám là gương mặt nổi bật của đầu thế kỷ thứ 20. Nổi bật đó không phải vì ông là một nhà cái vai trò của ông là một người vận động giống như là Phan Bội Châu và Phan Duy Trinh. Hoàng Hà Thám là con người hành động và con người bắt đầu cái công cuộc cuộc đời của ông bằng tham gia những cái cuộc cuộc kháng chiến chống Pháp, và ông đã đi tham gia một số các công cuộc kháng chiến trước khi ông xây dựng, ông tiếp nối và xây dựng được cái căn cứ địa ở Yên Thế. Chúng ta xin nói lại đến cái địa điểm ở Yên Thế. Yên Thế là một cái vùng đất ở thượng du ở phía bắc Việt Nam, và là một cái địa điểm rất là hiểm trở. Đó là cái vùng giống như là vùng biên giới của giữa Việt Nam và Trung Hoa, và có rất là nhiều thổ phỉ hoạt động ở trong thời kỳ đó. Đặc biệt đó là cái giai đoạn đó là có giặc cờ đen, cờ vàng, cờ trắng của Tàu tràn qua. Khi mà bị nhà Thanh đánh đuổi đó thì họ lại chạy qua bên Việt Nam để trú ẩn, và họ kéo theo một đám thổ phỉ, tức là đảng cướp, giống như một đảng cướp để mà làm cái sào huyệt của họ. Hoàng Hà Thám xuất hiện, và trong cái công cuộc kháng chiến của ông đó, ông xây dựng Yên Thế cũng trong cái bối cảnh có rất là nhiều đám thổ phỉ chung quanh. Và chính chính những nghĩa quân của Hoàng Hà Thám cũng phải đi kiếm tiền bằng những cái hoạt động là không có được chính danh cho lắm. Đó là cái điều mà rất là thực tế. Và tuy nhiên chúng ta sẽ nhìn thấy cái những hoạt động của ông thì cũng nhắm vào một mục đích là chống Pháp. Nó khác với những cái hoạt động của cái đám thổ phỉ là đi ăn cướp để làm giàu. Hoàng Hóa Thám sống vì lý tưởng và xây dựng một cái căn cứ địa để chống Pháp, để giành lại độc lập cho đất nước. Và thành ra trong cái hoạt động của Hoàng Hóa Thám đó, chúng ta thấy sau này ông cũng ủng hộ phong trào của Phan Bội Châu. Và nếu các quý vị có cơ hội đọc một cái câu chuyện, một cái chuyện dài của nhà văn Hoàng Khởi Phong, tên là Người Trăm Năm Cũ. Nhà văn Hoàng Khởi Phong có nói chuyện với tôi là ông đã trở về Yên Thế và đi sưu tập tất cả những cái dữ liệu về cuộc đời của Đề Thám và những người con cháu của những người tham gia phong trào đó. Và Hoàng Hóa Thám đã gửi một số con cái của các bộ hạ của ông cho Phan Bội Châu để đem qua Trung Hoa để huấn luyện. Và chúng ta biết đó là những cái người mà sau này đã làm nên cái thế kỷ thứ 20. Và do đó cái cuộc vận động của Đề Thám, mặc dù nằm giữa những cái phong trào cướp bóc như vậy, nhưng Hoàng Hóa Thám có một cái chủ đích rõ rệt. Và trong cái cuộc vận động đó, ông đã liên kết được với các nhà cách mạng như là Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh để kết hợp những cái phong trào yêu nước lại với nhau. Và đặc biệt đó, trong cái phong trào Hoàng Hóa Thám có xuất hiện một cái nhân vật gọi là Kỳ Đồng. Tôi nghĩ là rất chúng ta ở Sài Gòn ai cũng biết đường Kỳ Đồng, tại vì ở đường Kỳ Đồng có nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế rất là nổi tiếng. Nhưng mà nhiều người họ không biết ông Kỳ Đồng là ai. Thì chúng ta nhớ là Kỳ Đồng là một coi như là thần đồng thời bấy giờ. Năm 16 tuổi là ông đã thông thạo các thứ tiếng ở tiếng Pháp và tiếng Anh, và ông đã được các cố đạo rất là yêu thương, và ông là một người công giáo thuận thành. Nhưng trong cái quá trình ông đã được gửi đi Tây học, và do cái hoạt động tham gia những cái phong trào yêu nước của ông, và ông đã bị đuổi về nước. Nhưng mà trong khi ông về nước, ông cũng vẫn được các quan lại của người Pháp rất là quý mến, và được ông cũng được làm việc cho người Pháp. Nhưng mà đồng thời ông cũng cố gắng liên lạc với các nhà cách mạng, và đặc biệt là các cụ Nguyễn Thượng Hiền ở trong phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục, và cũng như là phong trào Hoàng Hóa Thám ở Yên Thế. Và chúng ta cái vai trò của Kỳ Đồng trong vụ Hà Thành đầu độc mà chúng ta sẽ nói về sau này, là ông cũng là một quân sư cho Hoàng Hoa Thám, và đó là lý do tại sao chúng ta có tên đường Kỳ Đồng ở Sài Gòn, và có lẽ là cũng ít nơi có tên Kỳ Đồng, nhưng mà đặc biệt Sài Gòn có tên Kỳ Đồng, và chúng ta nhớ Kỳ Đồng luôn là gắn liền với lại cái cuộc khởi nghĩa ở Yên Thế, đó là một nhân vật rất là đặc biệt.
Vâng, luật sư Vượt vừa mới đề cập đến cái bối cảnh phát sinh ra phong trào của Hoàng Hóa Thám. Thật sự ra thì ông Hoàng Hóa Thám cũng đã tham dự vào những cuộc kháng chiến rất là trẻ. Năm 16 tuổi, ông đã từng tham gia vào những cuộc kháng chiến chống Pháp. Thì trong cái bối cảnh đó, nếu mà chúng ta dòm, chúng ta ở trong một cái thế kỷ thứ 21 này, nếu mà chúng ta nhìn, đánh giá cái phong trào này ở dưới một con mắt của thế kỷ thứ 21, thì chúng ta có thấy rằng phong trào của Hoàng Hóa Thám trong cái thời gian đó không có là gì cả. Nhưng mà thật sự ra, ở trong cái bối cảnh đầu thế kỷ thứ 20, sự chuyển tiếp từ thực dân Pháp đã bắt đầu ổn định cả Trung Nam Bắc, và đã bắt đầu có những cái hệ thống để mà cai trị đất nước Việt Nam của chúng ta, thì chúng ta mới thấy được rằng ông Hoàng Hóa Thám lúc bây giờ là một người đã có một cái lý tưởng, mặc dù hồi nãy luật sư Phước có đề cập tới, trong một cái bối cảnh ở một cái vùng Yên Thế đó, toàn là những nơi tập trung của những người gọi là
thổ phỉ
hoặc là những người mà bỏ trốn triều đình chẳng hạn, như vậy cũng đi đến những cái địa điểm đó để mà lập nghiệp, và cuối cùng họ đã tạo ra được những cái nhóm, rồi từ những cái nhóm đó họ bắt tay để mà cùng nhau chung lưng sát cánh vào để mà chống Pháp. Thì ngay từ năm 16 tuổi là ông Hoàng Hóa Thám đã tham gia vào những phong trào đó, và sau này ông là một trong những người đứng ra mà tổ chức để mà củng cố các cái phe nhóm đó, trở thành một cái lực lượng mà làm cho quân Pháp lúc bây giờ phải điên đầu trong cái thời gian mà Pháp đã ổn định ở ngoài miền Bắc. Thì ông Hoàng Hóa Thám lúc bây giờ là đã đứng ra để mà triệu tập tất cả các băng nhóm, các băng đảng, để mà lập ra một vài cái tổ chức, chẳng hạn như là Đảng Nghĩa Hưng chẳng hạn như vậy, hoặc là Trung Chân Ứng Nghĩa Đạo, là có những cái lý tưởng của họ. Và hồi nãy luật sư Phước cũng có đề cập tới là họ đã tự lập ra cái đời sống của họ, họ tự lập bên cạnh những cái vấn đề mà làm ra những cái lúa gạo để mà ăn, họ còn có thể đi cướp bóc. Đó là những cái điều bắt buộc trong cái hoàn cảnh lúc bây giờ. Thành ra nếu mà chúng ta đánh giá ở một con mắt của thế kỷ 21 thì chúng ta thấy là nó rất khác lạ. Nhưng mà với một cái ý chí của ông Hoàng Hóa Thám thì chúng ta mới thấy được rằng cái đời sống của ông hầu như là cả một trọn cuộc đời của ông cho tới lúc chết, ông đã hoàn toàn vì đất nước. Đây là một cái mà chúng ta muốn đề cập tới ngày hôm nay. Thì đấy là cái bối cảnh sinh ra cái hoàn cảnh của tổ chức của Yên Thế cũng như là ông Hoàng Hóa Thám. Và bây giờ chúng ta sẽ đi sang tới một cái giai đoạn mà tổ chức của ông Hoàng Hóa Thám làm như thế nào mà làm cho quân Pháp phải điên đầu rất nhiều lần, chứ không phải là những cái trận cuối cùng để mà có thể giải tán được cái tổ chức của Hoàng Hóa Thám. Thì ngay từ thời gian đầu là cái địa thế, có lẽ cái địa thế nó cũng đã tạo dựng cho cái tổ chức của Hoàng Hóa Thám là một cái cứ địa mà quân Pháp không thể nào đánh vào được. Thì không biết là luật sư Phước nghĩ rằng lúc bây giờ với cái quân số của mình thật sự ra chỉ đánh du kích thôi, chứ thật sự chưa làm được cái trò gì cả. Lúc bây giờ là quân triều đình cũng có, rồi quân Pháp cũng có, hai bên họ họp lại để họ tiêu diệt ông Hoàng Hóa Thám. Nhưng mà cho tới giờ phút chốt là trên dưới khoảng 30 năm ông Hoàng Hóa Thám vẫn không lọt vào tay Pháp. Thì cái đó là cái một trong cái tiêu chuẩn như thế nào mà luật sư nghĩ rằng có thể tồn tại được trong một cái bối cảnh như vậy.
Vâng, thứ nhất là chúng ta biết Yên Thế là một cái địa điểm rất là hiểm trở. Đó là cái nơi là dân du thủ du thực kéo về đó làm căn cứ địa, làm sao huyệt, mà thành ra nó phải là một cái địa thế rất là hiểm trở. Thành ra khi mà nó cũng xa Hà Nội nữa, thành ra nếu mà quân Pháp ở Hà Nội kéo quân lên thì thì cũng đã rất là mệt mỏi rồi, và khi mà đi băng rừng vượt suối để mà đi vào cái sào huyệt của Yên Thế thì cũng rất là khó khăn, và cũng có thể là hao tốn sức lực rất là nhiều. Và cái thứ hai đó là cái lực lượng của Hoàng Hà Thám lúc đó khoảng 500 người có tay súng, khoảng 500 tay súng, nhưng mà đồng bào ở chung quanh đó là những người sống chết với là nghĩa quân, và do đó là cái hệ thống phòng thủ cũng như thông tin đó là do người dân họ cung cấp cho Hoàng Hóa Thám. Thành ra ông đã xây dựng được, và người ta tôn sùng Hoàng Hóa Thám như một vị lãnh đạo, hay là có thể nói là một cái lãnh đạo không phải là về chính trị, nhưng mà cũng giống như một lãnh đạo về tinh thần ở trong đó nữa, bởi vì cả ông và cả gia đình của ông đều lao vào công cuộc đấu tranh để bảo vệ cái miền đất tự do, cho là không có bị Pháp cai trị đó, cho đồng bào, để đồng bào có thể được an cư lập nghiệp ở đó. Thành ra cái hệ thống của quần chúng mà Hoàng Hóa Thám xây dựng nó rất là quan trọng. Nó khác với các lực lượng quân sự hay là của chẳng hạn như của đám giặc cờ đen của tàu kéo qua, là họ chỉ dựa vào cái sức mạnh của họ thôi, chứ họ không có cái sức mạnh của quần chúng, bởi vì họ đi cướp bóc của quần chúng, thành ra quần chúng rất là ghét cái đám đó. Hoàng Hóa Thám cũng xuất hiện trong cái bối cảnh đó, nhưng Hoàng Hóa Thám bảo vệ được đồng bào, và do đó các hệ thống những người dân ở trong nước, những bản làng của người Mường, người Thái, người Tày ở vùng Yên Bái đó đều quy thuộc quy phục Đề Thám, và đã trở thành một cái hệ thống thông tin. Thành ra khi mà Pháp kéo quân lên đó, là cái đám những gia đình ở miền mà tiếp cận với là quân Pháp đó là đã cho người đi thông báo lên trên tổng hành dinh của Đề Thám. Thành ra Đề Thám lúc nào cũng có đủ thời giờ để có thể đối phó lại với là quân đội Pháp. Chúng ta thấy là cái vị trí như vậy mà Đề Thám có khả năng cầm cự đến gần 30 năm tại Yên Bái. Đó là một cái thành quả cực kỳ đặc biệt. Chúng ta phải nhớ là trong tất cả các cuộc kháng chiến bị Pháp tiêu diệt thì chỉ có cái cuộc kháng chiến của Đề Thám là kéo dài gần 30 năm. Và đó là một cái thành quả mà tôi nghĩ là một cái phong trào kháng chiến rất là đặc thù của đầu thế kỷ thứ 20, và nó là một cái giao điểm giữa thế kỷ thứ 19 và 20. Thế nên Nguyễn Đề Thám bước từ thế kỷ thứ 20 ra sang thế kỷ thứ 19 qua thế kỷ thứ 20, và trở thành một cái nhân vật tiêu biểu của hai cái thế hệ như vậy. Và ông cũng là một người cũng rất là biết sử dụng người và biết kết nối với người. Và chính khi mà ông gặp Phan Bội Châu thì ông đã được Phan Bội Châu thuyết phục để gia nhập Việt Nam Quang Phục Hội của Phan Bội Châu. Đó là những cái điều mà chúng ta thấy là trong cái vấn đề ông lãnh đạo đó, ông không có cứng rắn. Ông nói ồ bây giờ tôi chẳng hạn như nếu ông gặp Phan Bội Châu, ông nói tôi bây giờ tôi có quân, ông đâu có cái gì. Mà thực sự là Phan Bội Châu lúc đó chẳng có gì cả. Nhưng mà do cái sự thuyết phục của Phan Bội Châu và do cái tinh thần vì cái quyền lợi của Tổ quốc lên trên hết, đó là Đề Thám đã quy phục với lại Phan Bội Châu và đi theo Việt Nam Quang Phục Hội lúc bây giờ. Đó là một vài cái yếu tố mà tôi nghĩ là nó ảnh hưởng lý do tại sao mà cái phong trào Đề Thám nó tồn tại như vậy. Chúng ta nhớ là Pháp đã hai lần tấn công Yên Thế, và hai lần đều phải thất bại cả. Hai lần là nghĩa là bất phân thắng bại, và hai bên phải ký giấy nghị hòa để nghĩa là tạm yên cho để yên cho vùng Yên Thế. Và Pháp đã phải hai lần như vậy, mặc dù có những lần là Pháp phải đem cả 2-3 ngàn quân lên tấn công Yên Thế, trong khi đó Hoàng Hóa Thám chỉ có 500 quân để chống cự lại, mà vẫn cầm cự được cái lực lượng quân sự của Pháp lúc bây giờ. Và tướng có một lúc á, là Pháp phải treo đầu Hoàng Hóa Thám đến 300.000 franc. Tôi không biết là 300.000 franc Lúc đó là trị giá bao nhiêu, nhưng mà tôi nghĩ là trị giá rất là lớn, vì hồi đó đồng tiền Đông Dương, một đồng Đông Dương là cũng lương của một công chức thời bây giờ là khoảng 10 đồng đến 10 đồng, 15 đồng Đông Dương. Mà nếu mà chúng ta tính được tiền phân thì có lẽ là cái tiền phân còn giá trị hơn đồng tiền Đông Dương nữa. Thành ra nếu mà 30 ngàn nó có thể là khoảng 300 ngàn đô la hiện nay. Nếu mà chúng ta có dịp chúng ta sẽ tính ra coi thì là nó là như thế nào. Nhưng mà cái đầu của Hoàng Hoa Thám lúc đó rất là có giá trị. Nhưng mà có một điểm nữa là trong cái khi ông làm việc đó, ông là liên kết với cái đám thổ phỉ của Lương Tâm Kỳ, là một cái anh cầm đầu của một cái đám thổ phỉ của Trung Quốc chạy qua Việt Nam. Hình như là Lương Tâm Kỳ là anh Trần Anh nhớ là giặc cờ vàng phải không? Hay là cờ đen là Lưu Vĩnh Phúc, cờ vàng là Hoàng Sùng Anh, mà Lương Tâm Kỳ là cờ trắng hay sao đó. Tôi nhớ không rõ. Nhưng mà do cái sự liên kết đó, Hoàng Hoa Thám quên rằng Hoàng Hoa Thám đã bị treo đầu 30.000 quan Pháp. Vì do đó khi ông liên kết với Lương Tâm Kỳ đã bị bộ hạ của Lương Tâm Kỳ bán đứng của ông và chặt đầu ông để giao cho Pháp để kiếm cái số tiền lời đó, cái tiền thưởng đó. Và đó là một cái thất bại, chỉ một cái tính toán sai lầm rất nhỏ của Hoàng Hoa Thám, mà Hoàng Hoa Thám đã cái công cuộc kháng chiến của Hoàng Hoa Thám đã phải bị chấm dứt. Tuy nhiên tôi nghĩ là tất cả những cái đó là một cái bối cảnh của thế kỷ thứ 20. Nhưng mà cái chiến công vĩ đại nhất của Hoàng Hoa Thám là vụ án Hà Thành Đầu Độc, mà tôi nghĩ là rất là lý thú, mà có thể là chúng ta để thì giờ để chúng ta tìm hiểu cái nội tình của vụ Hà Thành Đầu Độc nó ảnh hưởng như thế nào đến cái thế kỷ cái cuộc kháng chiến hay là cuộc kháng chiến chống Pháp và tiền bán thế kỷ thứ 20.
Vâng, chúng ta sẽ trở lại cái phần Hà Thành Đầu Độc để chúng ta phân tích thêm về những cái yếu tố đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ gửi đi một vài thông báo thông tin thương mại và chúng ta sẽ trở lại trong phần thứ hai.
Anh ơi, hôm qua mưa đá, anh lên mái nhà check thử xem có bị gì không?
Lên gì mà lên em, không thấy chú Sáu kế bên sao, chân chưa tháo bột vì tuần rồi lên mái nhà check cái máy đó.
Ừ ha.
Đúng rồi, anh nghe quảng cáo trên đài có công ty SB, VSMA, tại sao mình không gọi họ đến để mà kiểm tra cho mình em?
Nghe nói họ kiểm tra mái nhà rồi họ tự gọi bảo hiểm cho mình nếu thực sự có thiệt hại bởi thiên tai.
Công ty SB
là thành viên của hội BBB,
chuyên lập mái nhà với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm. Mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước qua trần nhà,
công ty bảo hiểm sẽ bồi thường nếu thay mái mới mà không phải trả deductible.
Xin gọi ngay 214-923-6570.
923-6570.
Windstar Casino trân trọng giới thiệu Live Show Hồng Ngọc My Life sẽ được diễn ra tại Windstar Casino lúc 8 giờ tối Chủ nhật ngày 12 tháng 5 năm 2013.
Ta đã yêu anh một thời như thế, quay gót chân đi.
Ca sĩ Hồng Ngọc cùng với các ca sĩ khách mời nổi tiếng
Quang Dũng,
Phan Đình Tùng,
Hồ Lệ Thu,
Khang Việt cùng với các ca sĩ địa phương sẽ mang lại cho quý vị một đêm nhạc thật hấp dẫn.
Giá vé chỉ có 10 Mỹ Kim, có bán tại cửa, có thể mua trước tại Ticketmaster.com hoặc gọi 800-745-3000.
Live show Hồng Ngọc My Life tối Chủ nhật 12 tháng 5.
Windstar Casino kính mời.
Quên đi những khi mình đắm say.
Sam's Bar tưng bừng khai trương địa điểm mới tại Grand Prairie, ngay building phía trước khu Hồng Kông Asia Times Square. Kính mời quý khách đến tham quan. Trong thời gian khai trương, Sam's Bar có rất nhiều hàng on sale.
Sam's Bar nhận bill tiệm, set up tiệm trọn gói với giá sỉ. Sam's Bar đang có hơn 30 mẫu bồn spa mới để quý vị lựa chọn, giá từ 1.395 Mỹ Kim, nhưng đổi kềm cũ lấy kềm mới. Sam's Bar là nơi lựa chọn đúng nhất cho nhu cầu ghế spa của quý khách và là nhà sản xuất ghế spa lớn nhất, kỹ thuật tiên tiến nhưng giá cả nhẹ nhàng. Bán phụ tùng cho ghế massage, ghế spa, cho trả góp, đổi bồn và ghế cũ, cho lease ghế, có đầy đủ các mặt hàng cho ngành nail spa. Sam's Bar tại mặt tiền Sài Gòn Mall Garden, điện thoại 972-414-7267. Sam's Bar đối diện chợ Hiệp Thái, điện thoại 972-468-9229.
Đến với Sam's Bar để có được những lựa chọn tốt nhất. Quý vị đang bị đau nhức xương khớp hoành hành khắp tứ chi, đêm mất ngủ đã dùng nhiều loại thuốc mà không khuyên giảm, xin giới thiệu Flexi 7 của hãng Forever Life, dược thảo tốt nhất chẩn đứng ngay những đau nhức về xương khớp và bắp thịt.
Tôi bị đau nhức khớp xương đã mấy năm nay, khó ngủ, mất ngủ, đi lại vất vả lắm. Tôi được giới thiệu dược thảo Flexi 7, tôi uống 7 ngày, thấy đau nhức bớt nhiều và tôi không ngờ rằng Flexi 7 có hiệu quả nhanh chóng như vậy.
Flexi 7 bồi bổ xương sụn, tăng thêm chất nhờn ở các đầu khớp, giúp cử động dễ dàng. Flexi 7 an toàn cho các bệnh nhân tiểu đường, không gây phản ứng phụ và bảo đảm kết quả trong vòng 7 ngày hoặc sẽ được hoàn tiền 100%. Gọi ngay hôm nay 1888 979 1888, 1888 979 1888.
Flexi 7 có bán tại nhà thuốc Mẫu Phước Đường, mua 4 tặng 1.
Đôi đũa thần kỳ là những loại đá quý hiếm có nguồn gốc từ bang Queensland của nước Úc, được hình thành từ những tinh thể thạch anh cực nhỏ nằm trong các dải vân nhiều màu sắc. Chúng hấp thu năng lượng âm một cách độc lập cho mỗi một người duy nhất, làm lưu thông dòng tuần hoàn máu trong cơ thể con người. Chỉ sau 2 phút sử dụng, chúng ta sẽ cảm nhận ngay sự mịn màng của làn da phía trên và dưới mắt, giúp thư giãn đôi mắt, xóa tan nếp nhăn và bọc mỡ dưới mắt, làm dịu tan những cơn nhức đầu, giúp thông mũi và những bệnh về mũi, giúp hết ù tai, nhức đầu và thông huyệt đạo thần kinh, giúp xóa tan những làn nhăn trên trán, đã thông nhiều huyệt đạo và kinh mạch trên cơ thể. Được khách hàng khắp nơi trên thế giới email khen ngợi, sau 2 năm nghiên cứu, chính phủ Úc đã cấp bằng và cấp phép cho đôi đũa thần kỳ Miracle Ones. Đôi đũa thần kỳ, điện thoại
1888-788-6066, 1888-788-6066.
Quý vị bị ngứa ngáy tay chân do thời tiết, do hóa chất, do tắm nước nóng hay bị ngứa toàn thân vì mọi nguyên nhân, xin hãy dùng NV Cream, tình trạng ngứa ngáy sẽ chấm dứt ngay.
Quý vị bị nứt gót chân, nứt ngón tay, bị ghẻ lở do gãi, hãy dùng NV Cream, chân tay bạn sẽ liền lại đẹp hơn.
NV Cream sẽ giúp bảo vệ làn da hết ngứa, bảo vệ chân tay bạn khỏi bị nứt nẻ, chai sần.
NV Cream với những tinh chất tự nhiên sẽ là chàng vệ sĩ cho làn da của chúng ta, giúp cho chúng ta có thể tự tin tham gia vào mọi hoạt động thiết thực của cuộc sống. Đơn giản chỉ cần thoa NV Cream lên những vùng da khô hay da bị nứt nẻ. Sau một khoảng thời gian sử dụng, NV Cream sẽ đem lại sự hiệu quả, đó chính là sự trẻ trung xinh đẹp cho làn da của bạn.
NV có bán tại nhà thuốc Mẫu Phước Đường và Quỳnh Nga Cosmetic trong Walnut Street Mall.
Các chủ tiệm nail muốn order để bán cho khách hàng nail, xin gọi cho Michael Dũng 214-597-6493, 214-597-6493. 597-6493. Sài Gòn
Radio. This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Trần Anh xin cảm ơn tất cả quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng để chúng ta sẽ trở lại phần thứ hai. Phần thứ hai là phần chính trong cái chủ đề ngày hôm nay mà chúng ta muốn đề cập tới. Mặc dù hồi nãy luật sư Phước đã giới thiệu sơ qua về cái chủ đề của ngày hôm nay và cái phần thứ hai của chúng ta sẽ đề cập tới. Mặc dù cái cuộc đầu độc Hà Thành này không có đem lại một cái kết quả mong muốn của ban tổ chức, nhưng mà chúng ta sẽ đề cập tới những cái giá trị ảnh hưởng của nó, đặc biệt là ảnh hưởng tinh thần. Đến cho tới giờ phút này, có rất nhiều người đã đọc các tài liệu của Pháp. Khi mà chúng ta nhìn thấy những cái kết quả của cái cuộc đầu độc Hà Thành, chúng ta sẽ cảm thấy được cách đây hơn 100 năm, chúng ta sẽ thấy được những cái vị anh hùng của Việt Nam, của đất nước của chúng ta đã hy sinh đến cái mức độ như thế nào. Thì đó là cái bài học mà hôm nay chúng ta muốn đề cập tới. Từ nay muốn tóm thật là ngắn trong cái vụ mà đầu độc Hà Thành, nếu mà quý vị chưa nghe cái danh từ này. Thì thật sự đây là một cái chương trình do kể cả ông Phan Bội Châu cũng có đóng góp vào trong cái âm mưu này, tức là cái âm mưu trong đánh ra mà ngoài đánh vào của ông Hoàng Hà Thám. Trong đó có cái sự tham mưu của các cố vấn của ông, trong đó cũng có cụ Phan Bội Châu cũng đã họp để mà bàn tính những cái chương trình này. Thì trong đánh ra là những người lính đã đi lính cho Pháp ở Việt Nam lúc bây giờ đã đóng quân ở trong cái nội thành của Hà Nội, và ngoài đánh vào là những cái lực lượng do ông Hoàng Hóa Thám chỉ huy, bằng cách là thật sự là lúc bây giờ rất là đơn sơ. Luật sư Phước thấy rằng đầu độc bằng cái cà tím mà làm cái thuốc độc để bỏ vào đồ ăn cho Pháp. Thì Pháp hôm đó thì nó ăn thịt, nó liền xiển, nó có liền xiển, nhưng mà chưa có thấm, chưa có đủ để mà có thể giết được. Và đặc biệt là theo một tài liệu thì có nói rằng trong người Việt Nam đó thì có một người là khi mà tham gia vào cuộc đầu độc này thì tự nhiên lại là người Công giáo đi xưng tội với ông cha. Thì ông cha người Pháp, ông nghe được cái tin là ông báo cho người Pháp. Thành ra Pháp đã biết trước được cái âm mưu đó và nó chặn đứng ngay cái âm mưu đó. Thành ra cuối cùng nó tóm gọn hết. Thì đó là cái kết quả mà không có đạt được như là mong muốn. Nhưng mà ngay sau đó thì luật sư Phước thấy rằng biết bao nhiêu cái đầu người đã bị treo. Và cho tới giờ phút này, khi mà Trần Anh, cách đây lâu lắm rồi, Trần Anh cũng nhìn những cái tấm hình đó, lúc bây giờ chưa nghiên cứu thì không có một cái ấn tượng nào hết. Nhưng mà khi mà nghiên cứu rồi là những cái thủ cấp của các vị ở trong cái công cuộc Hà Thành độc đó, chúng ta mới cảm nghiệm được cái sự hy sinh của các anh hùng lúc bây giờ. Thì cái cuộc đầu độc Hà Thành này theo luật sư Phước nghĩ là Pháp họ đã bắt được gầu hầu như là trọn ổ rồi. Trọn ổ rồi thì họ đâu còn sợ gì nữa. Nhưng mà tại sao họ phải đem ra một cái bản án quá nặng nề cho người Việt Nam? Không phải là chỉ một hai người, mà ngay sau đó là cứ ba người một, họ làm bốn lần như vậy, là trong vòng một tháng là đã có 12-13 người Việt Nam đã bị bắt đầu.
Cái tội trảm đầu đó là một cái tội rất là nặng. Họ bêu, thứ nhất là chém cái đầu của những người mà tham gia vào cái Hà Thành đầu độc để bêu đầu ở tất cả các cửa thành ở Hà Nội. Và làm như vậy là có tính cách răn đe những người dân ở Hà Nội để cho họ không có dám tham gia vào cái hoạt động chống thực dân Pháp. Thì đấy là một cái hành động có tính cách ngăn ngừa cho những người nào mà có ý đồ tham gia vào công cuộc kháng chiến. Cái vụ Hà Thành đầu độc là một cái biến cố rất là lớn đối với thách đố cái sự cầm quyền của Pháp ở Việt Nam. Pháp đã xây dựng được một cái lực lượng quân sự và hành chánh là khá, đó là năm 1908, tức là cũng đã sau một thời gian hơn 40 năm đã thiết lập được 30 năm đã thiết lập được cái hệ thống cai trị ở trên toàn quốc, và đặc biệt là Hà Nội thì ở miền Bắc thì họ cũng đã thiết lập được cái nền móng cai trị với sự tham gia của các quan lại Việt Nam hợp tác với Pháp lúc bây giờ. Thì chúng ta thấy trong cái bối cảnh như vậy đó thì có một số các cai đội ở trong lính khố xanh khố đỏ, khố xanh của tức là lính khố xanh là lực lượng quân sự của Pháp do những người bản địa tham gia, đó là lính, tức là người Việt đi lính Pháp đánh người Việt, đó là những người lính khố xanh. Trong cái lực lượng như vậy thì lại có một số những người yêu nước, vì có hoàn cảnh họ phải tham gia cái lực lượng quân sự của Pháp. Tuy nhiên, lòng yêu nước của họ vẫn là sôi sục trong lòng của họ. Và đó là lý do họ là trở thành những người mà gọi là tham gia vào phong trào của Hoàng Hóa Thám, để có thể làm nội ứng cho Hoàng Hóa Thám khi Hoàng Hóa Thám sửa soạn tấn công Hà Nội. Thì cái chiến dịch Hà Thành đầu độc này đó gồm có một số các cai đội Và cho đến ngày hôm nay chúng ta cũng không có ai nhắc đến tên của họ nữa. Nhưng mà chúng tôi nhân dịp này chúng tôi cũng muốn nhắc đến những tên của những người này. Ba người đã bị xử. Đầu tiên đó là ông Đặng Đình Nhân, Nguyễn Trị Bình và Nguyễn Văn Cốc đã bị xử chém ở Hà Nội. Đây là những người đã tham gia và chỉ đạo, là những người là lính khố xanh của Pháp đã tham gia và chủ mưu trong cái cuộc hòa thành đầu độc, và đã vận động một số các những người đầu bếp ở trong trong doanh trại của Pháp để có thể nấu đồ ăn và trộn thuốc độc vào trong đồ ăn để cho các sĩ quan và lính Pháp, những người lính da trắng hoặc là da đen của Pháp đó, là ăn vào bị độc. Đáng lẽ thì có thể nếu mà thành công thì tất cả những người lính đó đều chết, và như vậy thì có thể lực lượng của họ tháo mới tiêu diệt toàn bộ cái lực lượng lãnh đạo quân sự của Pháp ở miền Bắc. Tuy nhiên như anh Trần Anh nói hồi nãy, các cụ không biết tính sao mà lại dùng cà tím để đầu độc quân đội Pháp. Thì đây là một cái có lẽ là do cái sự thiếu hiểu biết, và do đó những người Pháp sau khi trúng độc đã tỉnh dậy và họ đã bắt đầu phản công, và toàn bộ những người tham gia vào vụ hòa thành đầu độc đã bị bắt. Trong vụ này đó có một nhân vật mà tôi đọc tôi cũng rất là, khi mà nghiên cứu tài liệu này rất là cảm động, đó là bà Nguyễn Thị Ba, là một cô bán quán rất là đẹp ở đầu ngõ của chỗ doanh trại của Pháp. Bà đã làm tạo cái chỗ quán ăn của bà làm nơi liên lạc cho nghĩa quân và các đội trưởng ở trong doanh trại của Pháp để gặp nhau và trao đổi lấy thông tin với nhau. Và khi mà vụ hòa thành đầu độc bị vỡ lỡ ra thì bà cũng đã bị bắt, và người ta đã, quân Pháp đã tra tấn bà, đặc biệt bà không hề khai, không hé răng ra để khai bất cứ một người nào, và bà đã bị tra tấn trong tù cho đến chết. Chúng ta thấy gương của những nhà liệt sĩ hầu như là vô danh. Bây giờ chúng ta nhắc đến thì biết là bà Nguyễn Thị Ba là một bà chủ của một cái tiệm quán ăn, hàng quán rất là nhỏ ở đầu đường của chỗ doanh trại của Pháp. Nhưng mà bà đã, cái lòng yêu nước của bà tôi thấy rất là vĩ đại. Một người đàn bà bình thường, vô danh, chỉ đóng góp một tạo cái quán ăn của bà làm một cái chỗ để cho các nghĩa quân liên lạc với nhau. Nhưng mà khi bị bắt, bà đã tỏ ra dũng khí của một người phụ nữ Việt Nam đối với lại thực dân Pháp. Và cái hành động của bà cương quyết không khai đồng đội để có thể chịu cái hậu quả là cái chết ở trong trại tù của thực dân Pháp, thì đó là một cái gương rất là sáng cho hậu thế. Và chính những cái sự hy sinh đó và đã tạo ra những cái dũng khí của cái thời của phong trào cách mạng, và về sau này đã thừa hưởng những cái dũng khí đó. Và rất tiếc là cái cuộc cách mạng của Việt Nam ở thế kỷ thứ 20 nó đã chuyển đổi rất là đột ngột, đi qua cái phong trào tả phái của cộng sản để đưa đất nước đến cái chỗ phải nói là suy vong, và làm cho đất nước tan hoang trong suốt bao nhiêu năm. Nhưng có lẽ là chúng ta cũng phải qua một cái giai đoạn như vậy để có thể những người yêu nước có thể ngồi lại với nhau và có thể kết hợp lại với nhau giống như những người, để có thể tiếp nối được những người đã đi trước chúng ta, những cái gương liệt sĩ của các vị đội trưởng mà giàu có tên đó nhưng mà đối với lịch sử vẫn là những người đội trưởng vô danh. Họ không đã để lại một tên tuổi nào trên đường phố ở Hà Nội hay Sài Gòn, nhưng họ, cái đóng góp của họ cho thế kỷ thứ 20, cho cái công cuộc giành độc lập của thế kỷ 20 rất là to lớn, và chúng ta cũng ghi ơn những anh hùng liệt sĩ đó.
Vâng, khi mà nói đến các chiến sĩ vô danh đó thì có biết bao nhiêu các chiến sĩ đã hy sinh mà chúng ta chưa có cơ hội để nhắc đến. Ngày hôm nay chúng ta chỉ nói đến sơ qua một số các anh hùng biểu tượng. Đặc biệt hôm nãy luật sư Phước có đề cập tới bà bán quán đó. Thì nếu mà quý vị để ý trong tương lai, nếu mà quý vị để ý đó, có một cái tấm hình mà các anh hùng chống Pháp trong cái thời điểm 1908 đó, mà bị bắt, đó, bị mang gông vào cùm đó, thì bà ba bán quán cũng nằm ở trong một cái hình đó, tức là có một người đàn bà nằm ở trong hình đó. Thì nếu mà chúng ta nhìn thấy thì chúng ta sẽ cảm phục được cái sự hy sinh của những người đã đi trước, đã lót đường cho cái cuộc cách mạng của chúng ta. Nhưng mà tiếc thay là cuộc cách mạng nó lại rẽ sang một đường khác, giống như luật sư Phước nói hôm nãy. Thì đây là một cái điều mà chắc chắn trong tương lai chúng ta phải tìm ra một cái giải pháp để làm một cuộc cách mạng thật sự, luật sư Phước.
Vâng. Thì sau cái vụ Hà Thành đầu độc là coi như sau khi cái những sĩ quan Pháp và quân đội Pháp ra khỏi cái cơn say thuốc độc đó, thì họ đã tỉnh dậy và đã toàn bộ cái đầu não của vụ án Hà Thành đầu độc đã bị bắt. Và sau khi đã truy ra được cái nguồn gốc của cái vụ Hà Thành đầu độc là liên quan đến Yên Thế, thì Yên Thế trở thành một cái gai cho nhà cầm quyền Pháp ở Việt Nam. Chúng ta nói tiếp đến cái kết thúc của chiến khu Yên Thế. Vì sau đó, đó là vụ Hà Thành đầu độc xảy ra năm 1908, và cho đến năm 1913 thì Pháp mới hạ được, mới giết được Hoàng Hóa Thám và chấm dứt cái chiếm được vùng Yên Thế. Thì từ đến năm sau Hà Thành đầu độc đó, là Pháp cực kỳ hoang mang và sẽ đưa ra một cái sách lược, đó là dốc toàn lực quân đội để có thể hạ Yên Thế. Thành ra năm 1909, tức là một năm sau Hà Thành đầu độc, Pháp đã cho một vị tướng cầm đầu một cái lực lượng có lẽ là gồm 12.000 người. Gồm 12.000 người để tấn công vùng Yên Thế. Do vậy đó, Hoàng Hóa Thám với 500 nghĩa quân cũng đã cầm cự trong vòng 5 năm. Và cho đến khi ông bị một bộ tướng của Lương Tâm Kỳ, như chúng tôi nói hồi nãy đó, là ba cắt đầu của ông, lúc lợi dụng lúc mà ông ngủ, cắt đầu của ông để trao đổi với Pháp, lấy cái tiền thưởng 30.000 franc của Pháp đó, thì cuộc kháng chiến ở Yên Thế mới chấm dứt. Đây là một cái mất mát rất lớn cho công cuộc kháng chiến ở Việt Nam. Tuy nhiên, những hậu duệ của Hoàng Hóa Thám cũng vẫn tiếp tục tham gia các cuộc các phong trào chống Pháp ở thế kỷ thứ 20, và trong đó là có phong trào Việt Nam Quang Phục Hội của Phan Bội Châu, có Việt Nam Quốc Dân Đảng của Nguyễn Thái Học, và Đảng Cộng sản, tất những phong trào nói chung, những phong trào cộng sản ở sau năm 1930 thì cũng rất là nhiều người yêu nước cũng đã tham gia vào cái phong trào đó. Tại vì đa số lúc bây giờ những người yêu nước thì họ chỉ tham gia những cái tổ chức cách mạng, và họ không biết được cái mục đích của các tổ chức này là cái gì, ngoài cái mục đích trước mắt của họ là có thể tiêu diệt Pháp để giành lại độc lập cho nước nhà. Và những cái câu chuyện về những cái hoạt động của con cháu của ông đó, cũng được cái nhà văn Hoàng Khởi Phong ghi lại sau khi ông đã tìm hiểu một số cái câu chuyện, và tôi nghĩ đó là rất là cảm động. Tất cả cái lòng yêu nước đó, sôi sục đó đã bị sau này đã bị Cộng sản lợi dụng, và đã khi mà họ thành lập Đảng Cộng sản ở Đông Dương, và chúng ta thấy những cái hậu quả của phong trào cộng sản đối với đất nước như thế nào. Tuy nhiên, chúng ta nhìn lại cái đầu thế kỷ thứ 20 thì lòng yêu nước qua cái phong trào của Đề Thám thì chúng ta thấy lòng yêu nước của người dân Việt Nam lên rất là cao. Không lúc nào người dân Việt Nam, người dân Việt của chúng ta ngồi yên để cho ngoại bang xâm lược. Có thể là lúc đó nhà cầm quyền triều đình Huế cũng đã trở thành là tay sai cho Pháp rồi, và cũng rất là nhiều bộ phận người Việt cũng đã trở thành công cụ cho Pháp để cai trị Việt Nam. Nhưng mà khi nói chung là trong suốt thời gian 80 năm Pháp đô hộ Việt Nam thì người dân Việt lúc nào cũng tiếp tục những cái phong trào chống Pháp, và họ đã hy sinh rất là nhiều xương máu trong cái công cuộc giành độc lập cho nước nhà, và những cái giọt máu của họ cũng đã tưới lên trên cái lãnh thổ của Việt Nam, đã trở thành những cái khí thiêng của dân tộc mà chúng ta ngày hôm nay chúng ta mỗi lần ôn lại những cái dòng lịch sử như thế này, chúng ta không thể nào không bồi hồi xúc động những cái gương hy sinh của những bậc tiền nhân đã đổ ra. Những người này lúc mà họ chết đi là họ cũng khoảng 20 cho đến 25, 27 tuổi. Những người rất là trẻ, không phải ngay cả bản thân tôi năm nay cũng gần 50 mấy tuổi rồi, nhìn lại thì mình cũng chưa làm được cái gì. Trong khi mấy ông ngày xưa thì toàn là những nhà cách mạng lúc đó cũng khoảng 19, 18, 19, 20, 25. Hay là già lắm là cũng khoảng 30, 35 thôi. Chứ không có những người nào mà là quá già. Thành ra một thế hệ mới sẽ phải ra đời để tiếp nối cái công cuộc mà các nhà cách mạng ngày xưa đã để lại cho chúng ta.
Vâng, chúng ta muốn nói đến cái công lao của những người đã hy sinh, những chiến sĩ vô danh, để chúng ta nói lên một cái tinh thần khác của cuộc cách mạng mà cộng sản đã đưa ra. Họ luôn lên án những người đi lính cho Pháp là những tay sai, thì cái điều đó cũng đúng một phần, nhưng mà họ quên mất một điều là những người đã hy sinh trong cái công cuộc giống như là Hà Thành Độc Lập vừa rồi chúng ta đề cập tới đó, thì có rất nhiều người đã hy sinh đến một cái mức mà họ không còn một cái gì nữa, họ chỉ còn mạng sống, mà cuối cùng họ đã hy sinh cái mạng sống. Thì chúng ta cảm thấy rằng những chiến sĩ vô danh đó họ đã bị nhà cầm quyền cộng sản đã lợi dụng tất cả những cái chính nghĩa để mà tuyên truyền cho một chiều. Đó là lý do mà chúng tôi muốn đưa ra để chúng ta thấy được những anh hùng chiến sĩ của chúng ta. Và một điều nữa là chúng ta nói chuyện ngày hôm nay là cũng cùng một cái năm 1908 thì đầu độc Hà Thành xảy ra, và cũng trước đó một vài tháng thì Trung kỳ dân biến chúng ta đã đề cập tới những lần trước cũng xảy ra cùng một thời gian đó. Đó là lý do mà quân Pháp đã phải ngồi lại và bắt buộc họ phải dồn toàn lực lượng, giống như luật sư Phước hôm nãy nói, dùng toàn lực lượng để mà tiêu diệt tất cả những ổ kháng chiến. Tuy nhiên, những cái chuyện gì xảy ra trong tương lai thì chắc chắn là còn rất nhiều những cái chi tiết mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý thính giả. Thành xin quý vị tiếp tục theo dõi chương trình lịch sử văn hóa Việt Nam của chúng ta, để chúng ta chia sẻ với nhau, đặc biệt là những cái giá trị tinh thần còn đang ảnh hưởng cho tới giờ phút này. Chúng ta sẽ khai thác những cái ảnh hưởng đó như thế nào, thì đó là sự vận dụng của từng người, nhưng mà chúng tôi muốn đề cập tới các bạn trẻ nhìn về tương lai qua cái lịch sử Việt Nam của chúng ta. Chúng ta hy sinh cho dân tộc ở cái mức độ nào thì là tùy từng cái mức độ, nhưng mà chúng tôi muốn kêu gọi tất cả các thanh niên hãy nhìn về cái đất nước Việt Nam của chúng ta hiện tại bây giờ, nó cũng không khác gì trong những cái bối cảnh mà chúng ta vừa đề cập tới, cũng như là những tuần qua chúng ta cũng đã đề cập tới, nó không khác gì lắm trong cái quá khứ đó. Thành ra đâu là cái trách nhiệm của những người thanh niên thì chúng ta sẽ bàn tới. Và ngày hôm nay thì chúng ta không còn nhiều giờ nữa, không biết là luật sư Phước còn có gì.
Tôi nghĩ đó là tất cả những gì chúng ta muốn chia sẻ về phong trào yên thế của Hoàng Hoa Thám. Thì chúng ta cũng đã hết giờ.
Yeah. Vâng. Vâng, thì trong tương lai chúng ta sẽ tóm lược ba cái cuộc cách mạng miền Trung, miền Nam. và miền Bắc để chúng ta sẽ so sánh thêm, để chúng ta rút tỉa ra những cái ảnh hưởng to lớn đến cho tới giờ phút này chúng ta cần phải học hỏi những cái tinh thần anh dũng của cha ông của chúng ta như thế nào. Thì xin mời quý vị tiếp tục theo dõi trong tương lai. Và bây giờ thì chúng tôi xin kính chào quý vị và kính chúc quý vị một ngày còn lại với bên gia đình và người thân thật là an vui.